Đến năm Nguyên Hòa thứ 10, tức là 815 thì ông lại được triệu về kinh. Thì qua 3 tháng thì ra nhậm chức thích sử Liễu Châu, rồi sau đổi qua Liên Châu, ở đây được 3 năm thì dân chúng đều rất là vui thích. Thì tháng 11 năm Nguyên Hòa thứ 14 thì ông mất, mới hưởng có 47 tuổi thôi. Thì như vậy là ông Liễu Tông Nguyên này, ông Liễu Tông Nguyên này cũng là một nhà pha cử làm quan, không? Nhưng mà rồi nghiên cứu qua Phật. Thì như vậy để cho mình thấy những cái thời này các vị mà bên Nho đó cũng hướng về Phật nhiều, như là ông Tô Đông Pha rồi đó, không? Rồi thêm là ông Thừa tướng Trương Thương Ưởng làm bài Ngũ Tổ Ký. Thì trong cái bài Ngũ Tổ Ký này cho mình biết thêm nữa là ban đầu thì Ngũ Tổ ở Hoàng Mai, nhưng mà sau khi truyền pháp cho Lục Tổ rồi thì Ngài giải tán chúng mà Ngài về ở Đông Sơn. Đông Sơn Kết Nam ở đó. Thì như vậy thì, và ông Trương Thương Ưởng này á, tức là Trương Vô Tận đó, Trương Vô Tận cư sĩ, ông này cũng là đặc biệt đó. Ông thì sống vào đời Tống, 1043-1121, quê ở Thục Châu, tự là Thiên Giác, hiệu là Vô Tận cư sĩ. Từ nhỏ thì ông đã thông minh rồi, mỗi ngày học thuộc cả muôn lời. Ban đầu á, khi mà thi đỗ rồi á thì nhậm chức là chủ bạ ở Thông Châu. Một hôm thì ông vào trong chùa chơi, rồi ông mới thấy ở trong đó có cái tạng kinh, tiếng Đại Tạng Kinh đó. Đại Tạng Kinh người ta đóng bìa gái đỏ rồi mạ vàng rồi. Ông thấy ông tức mình. Ông mới nổi giận, ông mới bảo rằng sách mà của cái bậc Khổng Thánh của ta kém không bằng cái sách Phật này. Cho nên ông mới nảy sanh ra cái ý, ông muốn viết cái bộ luận gọi là Vô Phật, để mà bác Phật á, luận mà gọi là Vô Phật, không có Phật. Nhưng mà sau nhân ông đọc được kinh Di Ma, ông có cảm, cho nên ông mới tin theo Phật. Đây là nói gọn, nói rộng thêm là như trong cái Ngũ Đăng Hồi Nguyên á có giảng, có cái bài nói về ông á. Tất nhiên là sao vô ông ở trong phòng mà của ông cha vợ đó, ở chỗ ông cha vợ thì cũng là đạo Phật, rồi ông mới nghe là định viết cái luận mà vô Phật đó, mà trằn trọc cả đêm ngủ không được, không có ra ý, không có viết sao. Cho nên rồi ông cha vợ đó, ông mới thấy chồng mà tôi phia mà còn ngủ, ông mới vô ông hỏi sao mà không có ngủ trễ vậy. Ông mới nói cái ý là ông muốn viết cái bộ luận Vô Phật. Thì ông cha vợ này ông nói đã là Vô Phật còn luận gì nữa. Rồi lúc ông mới cục hứng, ông mới biết trả lời sao. Rồi sau đó thì nhân là ông gặp được cái bộ kinh Di Ma đó, ông đọc cái ông mới cảm thấy hay quá, ông mới nghĩa là hối cái lỗi trước, rồi mới quay về ông nghiên cứu Phật. Sau này ông cũng có theo các cái vị thiền sư mà tham cứu, rồi cũng có cái chỗ tỉnh sáng, không? Thì ở đây là đây nói về cái thời mà vua Thần Tông á, thì ông được ông Vương An Thạch suy cử vào triều. Rồi giữa niên hiệu Đại Quang á, thì ông làm thượng thư Hữu Bộc Xạ, chưa bao lâu thì ông bị giáng chức nữa, đài ra ngoài nữa. Rồi ông từng đến núi Ngũ Đài cầu nguyện cái tượng Văn Thù, nó có linh nghiệm. Cho nên ông mới cho đúc một cái tượng Văn Thù để cúng dường cho ngôi chùa ở trên núi này. Rồi ông cũng có hoàn trả lại 300 mẫu ruộng để cho chùa và tăng, để mà cho nên từ đây thì ông hết lòng ông sùng mộ Phật rồi. Đến lúc đây là rất là mộ Phật. Đến khi mà ông bị đổi ra làm vận sứ ở Giang Tây á, thì ông gặp thiền sư Thường Tổng, tham cứu với Ngài, cho nên rồi ông cũng được nghĩa là sáng tỏ được lý thiền, và được ân khả. Sau đó thì ông mới theo thiền sư Tùng Diệt ở chùa Đâu Sức. Rồi y nói câu mà gọi là câu rút sau của ngài Nhâm Đầu đó, bị gạn câu rút sau đó, rồi ông mới có chỗ mà đi sâu vào hơn nữa. Rồi năm đầu niên hiệu Thiệu Thánh thì ông được vời làm Tả Tư Gián. Sau đó thì nhân ông nhờ dân thư ông luận về Tư Mã Quan, Lữ Công Trứ, sau đó ông mới bị giáng chức nữa. Cụ Lại Đồng Quan rất là đàng đận. Ông lại thường hay chỉ trích ông Tể Tướng Thái Kinh ở đương thời đó, cho nên là ông lại bị giáng đài, luôn luôn là bị đài giáng đài đi chỗ này đi chỗ kia. Tháng 6 niên hiệu Đại Quang thứ tư, tức là 1110 đó, trời hạn lâu, ông nhận lệnh vua cầu mưa, sau mai chiều tối mưa xuống. Cho nên rồi ông vua Quy Tông ông mới vui vậy mừng, ông ban cho thêm hai chữ là Thương Lâm. Nhưng mà sau nữa lại bị Thái Kinh ông dèm pha giáng, mới giáng đài ra coi ở phủ Hà Nam. Sau đó thì ông mất năm Tuyên Hòa thứ tư, thọ 79 tuổi, được ban thụy là Văn Trung. Thì như vậy là cái đời làm quan của ông rất là đặng đặng, nhưng mà ông tham cứu thiền, có cái chỗ thâm nhập mà được ấn khả, đó cũng là một cái đặc biệt, cũng là cái khích lệ cho những cái vị mà cư sĩ còn ở tại gia, còn những cái duyên ở ngoài đời nó bận rộn nhiều, nhưng mà tham cứu cũng được cái chỗ vào. Chứ cái này không phải là chỉ riêng những người ở trong chùa mới có. Thì đó cũng là một cái điểm hay. Thì đó là dẫn cái đó để cho ngài mới chứng minh, khảo xét lại mà lục tổ đến Hoàng Mai mà nhận được y bát của ngũ tổ truyền trao đó, không? Thì đó là đúng là năm Tân Dậu niên hiệu Long Sóc. Thì đến năm Bính Tý niên hiệu Nghi Phụng đó, thì được 16 năm thì nó chính xác hơn. Tất nhiên còn cái bản khác, tức là có bản thì chép lục tổ đến Hoàng Mai á, thì khoảng giữa niên hiệu Hàm Hanh. Đây là tức là ở trong cái truyền đăng lục cũng ghi là đến lục tổ đến Hoàng Mai là giữa niên hiệu Hàm Hanh, nhưng mà ở đây thì đính chính lại đúng là cái niên hiệu Nghi Phụng, thì niên hiệu Long Sóc chứ, năm đầu niên hiệu Long Sóc, thì đó là mới đúng hơn, đó là đính chính đại chứ. Thì như vậy là qua cái duyên khởi mà của ngài Lục Tổ Đại Sư đó, để cho mình thấy ngài ra đời, duyên giáo hóa của ngài đều có những cái nó đặc biệt khác thường, và cũng chính Phật giáo, nhất là Phật giáo Thiền Tông đó, của Trung Hoa đó, mà kể từ sau Lục Tổ đó, rồi sau cái Pháp Bổ Đàn Kinh này ra đời đó, thì được nó phát triển mạnh lên, mà nó có một cái sức sống mà mới nữa, cho cái dòng thiền của Trung Hoa nó đặc biệt, và nó ảnh hưởng rộng ra những cái nước mà chung quanh như là Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam của mình đó, cũng ảnh hưởng. Nó có những cái điểm mà sau này mình học vào ở trong văn kinh rồi mình mới thấy lời của Lục Tổ nói rất là đơn giản, bình dị, nhưng mà nó sáng sủa, và nó có những cái điểm mà nó coi như là cách tân đó, mới mẻ trước ngày đó, ít có cái vị nào mà gọi là nói ra. Cho nên là khi mà nghe những cái lời của Lục Tổ nói, những cái giáo pháp ngài giảng giải ra đó, thì nó làm chấn động cả một thời, cho nên người ta theo rất là mạnh. Thì sau đó thì mới sinh ra các cái thiền sư mà nổi tiếng, như là mình thấy sau này ngài Hạnh Tư, ngài Thanh Nguyên là kế ngài, nhưng mà sau đó là ngài Mã Tổ, Thạch Đầu đó, thì cũng bắt đầu từ ngài lục tổ đây mới cởi màu, mà sau này các nhà học giả họ mới nghiên cứu là mới cho rằng chính từ lục tổ đó mới coi như là làm cho thiền tông giống như là thành ra cái thiền tông của Trung Hoa đó, đặc biệt là có mang màu sắc của Trung Hoa. Rồi sau này người ta mới nghiên cứu rồi mới còn nói thêm ra nữa là coi như thiền tông là sản phẩm của Trung Hoa. Nhưng mà như vậy thì mình nhiều khi là mình đọc mà mình không có nghiên cứu kỹ, không có thấm kỹ, mình cũng bị nhiều khi nói theo người ta đó rồi cũng lầm, không cứ theo trên cái chữ nghĩa. Chứ sự thật nếu mà thiền thiền mà là của sản phẩm Trung Hoa không thì tôi thiền là hết ý nghĩa thiền rồi, không chẳng qua là đó là những cái cách thức, cái hình thức mà nó gọi là cái phương tiện để mà truyền đạt cho nó khế hợp với cái căn cơ, với cái địa phương, không chứ còn nói là nó là sản phẩm của Trung Hoa thì như vậy là thiền đó là cái thiền nó thuộc về cái tạo tác thiền tạo tác mà mới con ta mới tạo ra thôi, mới dựng ra thôi, mà không biết cái ý nghĩa mà cái tinh yếu đó thì cũng là vốn từ Đức Phật truyền xuống, chẳng qua nó qua những cái phương tiện theo cái thời đại rồi theo cái địa phương mà theo con người nó có cái tùy duyên để cho nó kết hợp, cũng như là ở Trung Hoa mà muốn truyền qua Việt Nam mình á thì nó cũng phải tùy duyên để cho nó kết hợp với tâm tình với con người của Việt Nam thì nó mới dễ tiếp thu, không? Còn nếu mà mình đem cái đặc sắc của mà cái đặc sệt mà của cái màu sắc của Trung Hoa mà qua người Việt Nam của mình á thì có khi nó cũng không kết hợp lắm, bởi tâm tình của mỗi dân tộc thì nó có những cái tính chất đặc biệt khác. Vậy đó là cái tính tùy duyên để mà khế cơ thôi. Hiểu như vậy đó thì mình mới thấy được cái ý chính của thiền. Còn không khéo thì rồi cho mình bị trên những cái chữ nghĩa, trên cái hình thức của văn tự đó mà nó làm cho mình hoang mang rồi cái thì nghi ngờ. Thì đó là hôm nay thì mình học cái bài duyên khởi thôi, vậy thì sau mới vào phần chánh văn.